Phật tử con tên là Cao Vi Thị Liệu, pháp danh Diệu Đạo, ở tỉnh Phú Thọ. Chúng con không có chùa, chúng con chỉ có hội Phật giáo khu. Hội Phật giáo khu chắc là, để xem đọc hết câu hỏi xem. Năm 2017, chúng con được biết đến chùa Khai Nguyên. Cuối năm chúng con được về tu một khóa tháng 11 năm 2018-2019. Mỗi năm chúng con chỉ về tu được 3 lần, mỗi lần được 4 hoặc 5 người. Rồi chúng con thỉnh kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn mà Thầy đã hội tập về tự tu học. Không chùa, không thầy, chúng con mượn nhà gia đình họ về quê, nhà ba gian sạch sẽ, cao ráo, trên đồi cao. Khi về tu, chúng con thỉnh sư cô về tôn bát hương. Xã chỉ cho chúng con treo ảnh Phật. Chúng con tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày, mỗi ngày 3 thời. Từ khi đọc kinh của Thầy, con nghe pháp của Thầy, chúng con thấy lợi lạc rất nhiều. Từ nay không từ tay không gia đình cho mượn từ tay không gia đình cho mượn nhà, nay họ bán cho chúng con trả góp. Chắc là là định mua làm đạo tràng đấy à, ghê quá ha. Thế là chúng con có nơi tu, đất đai rộng rãi 3.000 mét vuông. Ai cha, ghê thế. Đạo tràng các Phật tử mà 3.000 mét vuông này còn hoành tráng hơn cả chùa gì nhỉ, hơn cả chùa Quất Lâm. Khi thầy về nhận chùa Quất Lâm là có 620 mét vuông thôi. Các Phật tử hoành tráng, có mấy Phật tử mà làm cả cái đạo tràng 3.000 mét vuông, cái này thầy thịnh là bái phục các cụ A-di Đà Phật. Từ tay không mà bây giờ là thành có cả cái đạo tràng, các cụ hoành tráng quá. Chưa đọc hết xem như thế nào, thầy viết đây dài lắm. Khi tu hội Phật giáo, chúng con chấp hành theo đúng chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, đóng góp đầy đủ. Như các hội khác trong xã, việc Phật, các chùa có thầy làm được, chúng con cũng cố gắng học, được đến đâu làm đến đó, cứ thành tâm. Đầu năm cầu an, chúng con thỉnh sư cô xã khác giúp một ngày để cho nhân dân trong xã quen dần với Phật Pháp, không đến các điện, các phủ, tránh được việc mê tín dị đoan. Tháng 7 Vu Lan báo hiếu, lại thỉnh sư cô một ngày cầu siêu cho ông bà tổ tiên. Cơm canh lễ vật đầy đủ, không vàng mã. Phật đản, chúng con xin phép ban đại diện Phật giáo huyện, các thầy cho được tổ chức chúng con làm tại nhà văn hóa khu. Về dự có các ban ngành đại diện xã, đại diện các khu, Phật tử các xã lân cận xa chùa cũng đến, đông vui lắm thầy ạ. Hoành tráng thế. Cầu siêu cho người qua đời, gia đình nào nhờ trước sau, trong lễ tang hỏa thiêu chúng con cũng đều giúp. Không ăn không uống ở nhà hiếu, tùy tâm gia đình gửi lễ lên nơi thờ Phật. Ngày rằm sáng tụng kinh, chiều cúng chúng sinh. 30 tháng 7, ngày lễ vía Địa Tạng, chúng con đọc một biến kinh Địa Tạng 2 thời. Chúng con có 4 tổ, mỗi tổ trực 1 tuần, thay hương, hoa, nước, tưới cây, làm vệ sinh. Một năm chúng con cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ ở xã hai lần vào ngày 27 tháng 7 và Tết Nguyên đán. Kính bạch Thầy, qua các việc về tu tập và các việc về Phật sự con đã kê trên, có chỗ nào sai, chỗ nào không đúng, chỗ nào trái với đường lối của nhà nước, của Đảng, Thầy chỉ giúp chúng con để chúng con biết đường tu sửa. Con xin tri ân Thầy rất nhiều, nhờ có Thầy có chùa Khai Nguyên nên Hội Phật giáo chúng con mới tu tập được như ngày hôm nay. Bạch Thầy, còn một phần nhỏ nhưng rất quan trọng đối với chúng con, chỉ có Thầy mới giúp được chúng con muốn gặp riêng Thầy vài phút có được không ạ? Khéo thế. Phật tử mà khéo thế này còn hơn các sư ở chùa Khai Nguyên thế này thì hoành tráng quá, hơn cả Thầy Thịnh rồi. Phật tử làm này Thầy Thịnh phải chạy theo để học hỏi rồi. Đấy, có mỗi cái chỗ mượn nhà người ta mà 2-3 năm sau lại làm thế nào để khéo mà đến nỗi người ta lại cho gì? Người ta cho trả góp thế này mà chết. Mà đất thì lại rộng chứ lại 3.000 mét vuông. Một tổ đạo tràng. Tuy nhiên, xin thưa các Phật tử thì ở đây không chưa được gọi là chùa, mà chỉ là một điểm sinh hoạt tôn giáo. Thì các Phật tử về phải đăng ký làm cái đơn kính gửi lên Sở Dân tộc Tôn giáo. Đây là tỉnh gì đây? Tỉnh Phú Thọ. Phú Thọ thì dễ rồi. Bây giờ thì sao? Thầy cũng thuộc tỉnh Phú Thọ rồi. Có chùa trên Hòa Bình mà, quê hương cho nên là thuộc quê hương rồi. Nhưng mà sư chú, ông chú của thầy là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh. Ông em là phó ban chánh thư ký Phật giáo tỉnh, cho nên cũng dễ. Còn thầy thì là phó ban kiến thiết trung tâm Phật giáo Hùng Vương. Các cụ các thầy vừa bổ nhiệm cách đây mấy tháng trước khi sát nhập tỉnh, cho nên là cũng dễ thôi. Các bác lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành thì cũng dễ. Thế về các Phật tử này này, nói lại với ban lãnh đạo thôn, với lại các bác ở xã mới sát nhập đấy. Hôm rồi đi sang bên hỏi Thầy Thịnh và tất cả các pháp tu với cái cách hoạt động Phật sự của các Phật tử như thế là đúng rồi. Cứ thế mà làm. Với pháp luật chúng ta chỉ thiếu mỗi một cái là đăng ký cái điểm sinh hoạt tôn giáo nữa thôi. Còn hoạt động như thế là hoàn toàn là không trái với quy định pháp luật. Sống gần dân, đem Phật Pháp vào trong đời sống. Ví dụ như làm từ thiện này, giúp đỡ những đám tang, đám cúng 3549 thất thất trai tuần đúng chính pháp, tụng kinh cầu siêu, cầu an cho người dân họ yên tâm để công tác, yên tâm để sản xuất, yên tâm để làm việc, để họ đỡ phải đến những cái nơi mê tín dị đoan, có thể mất nhiều tiền nhưng mà chẳng giải quyết được công việc chi cả. Rồi còn lại cùng với dân thôn ngày lễ ngày Tết quà cáp thăm hỏi những hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, rồi tri ân báo ân làm lễ cầu siêu ngày 27 tháng 7 và dịp Tết Nguyên đán cho các anh hùng liệt sĩ trong thôn trong xã, vân vân. Tất cả những cái việc đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo và khuyến khích tất cả các chùa có sư hay không có sư chủ trì trên cả nước. Đó, cho nên là xin thưa các quý vị, các Phật tử mà mới chỉ đi nghe pháp và về mà cùng nhau bảo ban lập được thành nhóm, thành đạo tràng mà tu tập được như thế thì rất là quý. Đấy, cũng phải nói là tán thán công đức các bác lãnh đạo thôn, các bác lãnh đạo xã, địa phương là cũng quan tâm tạo điều kiện cho các Phật tử tu tập như thế. Cũng rất là hoan hỷ tri ân các cụ các thầy trong ban đại diện Phật giáo cũng như ban trị sự Phật giáo của tỉnh từ trước đến giờ quan tâm tạo điều kiện cho các Phật tử hoạt động như thế. Nhưng mà thầy thấy là đúng ra là còn thấy thiếu đấy, ở đây là còn thấy thiếu đấy. Gọi là hội Phật giáo của xã thì không đúng nhá. Nó cái này ở trên Phú Thọ thì ngày xưa thì có cái đấy, nhưng mà bây giờ thì gọi là không gọi là hội Phật giáo mà gọi là ban đại diện, tới đây gọi là ban đại diện. Ban đại diện Phật giáo xã phường hoặc liên xã, liên phường hoặc khu đặc khu kinh tế trong cả nước. Đây là vừa qua thì họp thường trực hội đồng trị sự đã có cái quyết định như thế, cùng với ban tôn giáo chính phủ đã thống nhất để giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ là từ hôm vừa rồi đến giờ là cũng bắt đầu có 3 cấp. Khi sát nhập là có 2 cấp thôi, có cấp trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thôi, bỏ hết cấp huyện, cấp xã, không có cấp địa phương. Cho nên lúc đó đi họp thì phát biểu thì nói là bảy các cụ mà Phật giáo mà không có cấp địa phương là chúng ta hỏng hết. Chúng ta chỉ có cấp trung ương và cấp tỉnh mà chúng ta bỏ hết cấp địa phương là sai lầm lớn, cực kỳ sai lầm. Thậm chí lúc đầu thầy nói là một số cụ là còn không cho thầy phát biểu nữa, vì thầy phát biểu nó không đúng với cái ý của một số cụ đang muốn là chỉ có 2 cấp. Thế thầy mới nói là chính quyền người ta địa phương, chính quyền địa phương 2 cấp, đó là cấp tỉnh và cấp xã phường, đặc khu, không có huyện, không có thành phố trực thuộc thành phố, không có quận trực thuộc thành phố. Nhưng mà cái cấp cơ sở của chính quyền địa phương họ là cấp xã, cấp phường, họ bao quát tất cả. Mà không chỉ đến cấp xã phường mà họ còn có cả thôn và khu phố để giúp việc cho cấp xã nữa. Có nghĩa là không xa dân, không rời dân. Thế bây giờ mà chúng ta chỉ có 2 cấp là cấp trung ương và cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc trung ương, không có cấp xã là chúng ta sai lầm lớn, cực kỳ sai lầm. Vì sao? Vì tất cả các ngôi chùa đều ở dưới địa phương, tăng ni cũng hoạt động ở địa phương, Phật tử cũng hoạt động ở địa phương. Nếu chúng ta không có cái hệ thống quản lý ở dưới cấp địa phương thì bây giờ cấp tỉnh làm sao xuống được. Lúc đó họp tôi mới nói bạch với các cụ là kể Phật giáo Hà Nội luôn, tôi phát biểu trong ban thường trực Phật giáo Hà Nội luôn, bạch với các cụ là chúng ta mà không có địa phương là chúng ta hỏng hết. Bây giờ một quý thầy ở trên tỉnh xuống là quản cả một huyện trước đây và là mấy xã liên xã bây giờ. Ví dụ huyện Ba Vì, thầy trước đây là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì của thành phố Hà Nội này. Bây giờ Ba Vì chia thành 8 xã, Sơn Tây thì ở Sơn Tây chia thành 3 phường, 2 phường và 1 xã, cứ cho là 3 đi. Phú Thọ, Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ chia thành 3 phường xã. Như vậy là tất cả là thành gì? Thành 10 mấy? 8 cộng 6 bằng 10 mấy? 14 xã phường trong 3 huyện cũ Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ. Mà các cụ phân cho có 3 sư. Đó là Thượng tọa Minh Tín, Phó trưởng ban đại trị sự, trưởng ban giáo dục Phật giáo thành phố Hà Nội. Thượng tọa Đạo Thịnh là Ủy viên thường trực, trưởng ban thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội. Đại đức Minh Duy, Ủy viên thường trực, Phó chánh văn phòng giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Phân cho 3 thầy, mà 3 thầy đều làm gì? Đều làm việc ở trên thành phố Hà Nội, đều là ở trên thành phố. Thế bây giờ thầy Thịnh có thời gian để đi xuống cả 16 xã. Thượng tọa Minh Tín có thời gian để xuống 16 xã không? Thầy Minh Duy có không? Không, ta các thầy đều làm trên thành phố và làm trung ương, không có quân ở dưới. Thế tôi bày các cụ bây giờ mà tướng mà không có quân khác thì ra trận giỏi đến đâu đi chăng nữa, mà tướng ra trận một mình đối trước hàng vạn quân địch thì giỏi lắm thì cũng vung đao giết được mấy trăm mấy nghìn người chứ bao nhiêu, làm sao giết được hàng vạn. Hỏng. Cho nên là hỏng. Tôi mới đề xuất các cụ là phải trình các cụ trung ương thường trực hội đồng trị sự là phải ấy thế nào, chứ bây giờ thế là không ổn rồi. Đây là mình giữa thành phố, giữa thủ đô Hà Nội mà còn như thế. Rồi tới đây là các tỉnh thành ở khu vực biên cương, tổ quốc, hải đảo thì sao? Nơi vùng sâu, vùng xa thì sao? Nếu không có ban trị sự hoặc là ban đại diện Phật giáo địa phương, chỉ có ban trị sự Phật giáo tỉnh thôi, Ví dụ như mà ở dưới xã, các sư, các thầy, ở trong xã các thầy không có một cái chức danh gì, không có một cái địa vị gì, không có một tiếng nói gì với chính quyền địa phương. Mỗi khi tổ chức Phật đản, Vu Lan, rồi tổ chức các sự kiện lớn của Phật giáo trong địa phương các xã, chẳng nhẽ là thành phố, lại cứ trên tỉnh cứ chỉ đạo xuống hết à? Mà chỉ đạo xuống thì các cụ thì to thật, cao thì cao thật. Nhưng mà các cụ ở trên tỉnh biết làm sao được dưới xã, cán bộ dưới xã họ, ai làm bí thư, ai làm chủ tịch, ai làm phó chủ tịch, ai làm cái gì công tác chính trị tôn giáo xã hội địa phương. Chỉ đạo cái văn bản về không thì làm sao mà làm được. Còn các thầy ở địa phương người ta không thì không có cái trách nhiệm, người ta không có chức sự thì đương nhiên người ta cũng không có trách nhiệm phải đi quan hệ, đi ngoại giao, đi gì cho các cụ giáo hội trên cả. Mà còn các thầy mà làm việc từ trung ương đến tỉnh rồi, bây giờ lại thời gian đâu mà đi làm việc xuống tận các xã. Xuống các xã có khi các xã bí thư chủ tịch các xã người ta nói xin lỗi các cụ đấy, tôi biết ông là ai. Ông to ở trên tôi biết ông là ai. Tôi chỉ biết sư ở, cái vị sư ở chùa A, chùa B cái thôi. Nói thật đấy các vị. Đây là thầy là có một cái cách làm việc của thầy, nó đi từ dưới lên trên và thông từ trên xuống dưới. À, trên dưới nó phải thông nhau đoàn kết thì nó mới làm việc được. Nhưng mà lúc đó thầy nói một số các cụ không nghe còn không cho thầy nói cả. Nhưng mà thầy cứ nói. Thầy nói đến mấy lần rồi cuối cùng các cụ phải cuối cùng các cụ cũng hiểu ra. Mà thậm chí là thầy còn về nói cả với bên A02 và bên bác trưởng ban tôn giáo chính phủ lên đây ăn cơm với thầy, thăm chùa ăn cơm, hỏi thầy mới trình bày, thầy mới nói cho các bác nghe. Các bác bây giờ xem thế nào chứ phải để như thế thì bàn với các cụ thầy thì nói đấy, nhỏ nó cũng không phải còn là nhỏ, mà lớn thì nó cũng chưa phải là lớn. Ấy, ở trên trung ương thì tuy là ủy viên hội đồng trị sự đấy, là phó chánh văn phòng trung ương đấy, là phó của 3-4 ban trung ương đấy, nhưng mà nó cũng đi họp thì đối trước các cụ chỉ phải hồi mà nghe thôi chứ làm sao đã được phát biểu. Đấy, nó thế cơ. Nó có cái to thì nó chưa đến, nhỏ thì nó cũng không còn nhỏ, nó cứ ở cái gọi là chung chung lơ tơ mơ như thế, kiểu như thế. Phát biểu không được phát biểu, cái chữ nói là phát biểu. Phát biểu các cụ lớn, từ ủy viên thường trực trở lên, từ phó chủ tịch hội đồng trị sự trở lên mới được phát biểu, mình đâu được phát biểu đâu. Thế cũng may là bác trưởng ban tôn giáo chính phủ bác lên thăm chùa lễ Phật, ngồi ăn cơm xong thì ngồi uống nước, bác mới hỏi, thì thầy mới nói với bác đấy, cái hoạt động nó như thế như thế. Nếu mà bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam mà bỏ cấp cơ sở, đây là một cái sự mất mát lớn, sai lầm lớn với cái vấn đề an ninh tôn giáo ở cấp cơ sở. Khi mà cấp cơ sở, các sư, người ta không có một cái chức trách gì là phải bảo vệ giáo hội cả. Người ta chỉ có bảo vệ ngôi chùa người ta thôi và hướng dẫn các vãi người ta thôi. Các già, các vãi, các Phật tử trong chùa người ta thôi là rất là nguy hiểm. Khi mà các sư ngoảnh mặt quay lưng với gì? Với các cụ, các thầy cấp trên. Vì người ta tham gia công tác giáo hội cấp huyện, cấp cơ sở là có thể cũng phải đến 20-30 năm nay rồi. Đùng một cái bỏ người ta ra, loại hết người ta ra. Đây là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Và thầy lấy một cái ví dụ, thầy nói với bác trưởng ban tôn giáo chính phủ là ở ngoài xã hội, đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ của đất nước chúng ta sát nhập một số tỉnh lại cho nó tinh gọn bộ máy, bỏ đi cấp huyện, cấp quận vì nó là cấp trung gian, thành lập cái cấp xã, phường để mà gọi là hợp nhất thêm nó vào để cho nó đủ lớn, để chính quyền hai cấp địa phương là tỉnh và xã cũng hay là phường ở thành phố thôi. Thế thì hoàn toàn là đúng đắn. Vì sao? Vì như Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu là có phải trên 60% GDP quốc gia cái gì thì đấy, cái ấy quốc gia là để trả lương cho cán bộ công viên chức nhà nước, thế thì chết. Cho nên bây giờ sáp nhập mà tinh gọn bộ máy vào để mọi người phải hoạt động và hoạt động cho nó hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, cho nó tốt lên, vì dân, vì nước thì mới phát triển được. Cái đó là hoàn toàn đúng. Vì cán bộ, công nhân, viên chức, nhà nước đều phải trả lương, không có ai đi làm từ thiện cả các quý vị. Không có ai đi làm không công cả, ai cũng phải trả lương. Kể cả một người làm tạp vụ, đi quét nhà vệ sinh, nhà nước cũng phải trả lương. Cơ quan thậm chí là cấp xã, một người đi làm tạp vụ ở cấp xã, cấp phường, nhà nước vẫn phải trả lương. Vậy cái nó cái cơ chế quản lý nhà nước nó phình to quá, thì bây giờ nhà nước phải thấy, nhận thấy cái điều đó. Nếu cứ như thế này, 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, càng ngày càng phình to ra, thì nó không chỉ là 65-70% cái GDP của đất nước nữa, mà thậm chí nó còn gì, nó còn lớn hơn nữa, thì lúc đó là vỡ trận luôn. Đặc biệt tầm nhìn của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng, của Tổng Bí thư hoàn toàn là chính xác. Thế thầy mới lấy với các cụ là còn Phật giáo nhà chúng ta là chúng ta không phải trả lương. Tất cả các quý hòa thượng, quý thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, các cư sĩ cống hiến cho giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương cho đến cấp tỉnh và đến cấp huyện và thậm chí là xuống dưới gì, cấp xã phường, không có ai họ nhận lương cả. Tất cả là đều phát tâm để vì đạo pháp, vì dân tộc, vì cái việc hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Cho nên cái việc này xin thưa các quý vị, tôi bạch các cụ, tôi xin sám hối các cụ, tôi lấy một cái ví dụ. Tôi nói cả với bác trưởng ban tôn giáo chính phủ, nhà nước, xin đây lấy ví dụ nhé, không phải nói là nhà nước như thế nhé, lấy ví dụ nhà nước ví như con rắn. Rắn mà mọc thêm chân, càng cho nó thêm chân thì con rắn bò là gì, càng nặng nề và càng chậm chạp. Cho nên con rắn á, nó càng không có chân thì nó bò càng nhanh, mà thêm chân vào nó không bò được. Còn giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, cái cách hoạt động của Phật giáo Việt Nam chúng ta nó giống như con rết ấy. Mà con rết thì nó phải gì, nó phải có nhiều chân. Cắt đi một chân nào là con rết là gì, nó yếu và nó bò. Thậm chí cắt hết đi thì nó gì, giáo hội cắt hết cấp cơ sở địa phương đi thì con rết á, cắt hết chân, chẳng, tôi lấy cái ví dụ nó hơi đau, chẳng khác gì con giun vậy, nó ngoe ngoảy, nó bò bao giờ cho đến đích. Xin thưa các quý vị, đấy, cho nên á, sau khi tôi nói như thế xong một cái thì bác trưởng ban tôn giáo chính phủ bác bảo vậy thì bây giờ chốt lại theo ý thầy thế nào. Đây là tôi hỏi theo ý thầy thế nào. Tôi nói là báo cáo bác trưởng ban, theo ý thầy vẫn phải có ban đại diện Phật giáo cấp xã phường cơ sở. Nếu mà xã nào mà ít tăng ni quá hoặc là ít chùa quá thì mình thành lập là liên xã phường. Ví dụ như là Ba Vì chẳng hạn, chùa thì nhiều, 131-132 ngôi chùa, nhưng mà có 18 vị sư bổ nhiệm trụ trì thôi, và kiêm nhiệm trụ trì mấy chùa nữa, khoảng 22-25 ngôi chùa là có sư trụ trì và kinh nghiệm trụ trì. Vị trí là còn khoảng hơn 110 ngôi chùa chưa có sư trụ trì. Nhưng mà trước đây khi hai nhiệm kỳ thầy làm trưởng ban á, tuy chùa không có sư nhưng mà tất cả các chùa thầy đều cho thành lập ban hộ tự. Và cái ban hộ tự đó sẽ hoạt động giống như thế, tuy không có sư nhưng các Phật tử vẫn hoạt động là có hội vãi, có vãi trưởng, có vãi phó, và các Phật tử hoạt động mùng 1 ngày rằm vẫn ra chùa lễ Phật bình thường, vẫn kết hợp với chính quyền địa phương, mặt trận đổ quốc, ban lãnh đạo thôn, làm rất tốt các công tác Phật sự ở chùa tuy không có sư. Và mỗi một năm các chùa đó vẫn đóng niên liễm, vẫn đóng niên liễm cho giáo hội. Như ví dụ như chùa có sư đóng niên liễm 1 triệu đồng một năm thì cái chùa không có sư họ đóng 500.000 một năm. Đó, thế là cái đấy nó không đáng là bao, nhưng mà để cho gì, người ta có trách nhiệm. Thế là họp và sơ kết đầu năm, họp tổng kết đầu năm, đại diện cả hơn 130 ngôi chùa đều đi họp hết. Mà có đi họp thì các quý thầy mới thông báo được các chủ trương chính sách, các quy định của pháp luật của nhà nước đến với các chùa không có sư chứ. Rồi hướng dẫn các Phật tử tu tập và hành đạo theo đúng cái quy chế và hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp trung ương và các quy chế hoạt động, các hướng dẫn của Ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh và cấp huyện chứ. Thì bây giờ không có huyện nữa thì tỉnh hướng dẫn thì phải có cấp xã họ triển khai. Thế bây giờ không thể một ông ở trên tỉnh đi xuống để triển khai địa phương, làm sao mà nhóm họp mà ngày xưa nó là một huyện thì nó còn đến, nhưng bây giờ là mỗi xã một, nó độc lập rồi. Ông tỉnh xuống làm sao mà kêu gọi được họ nhóm họp với nhau để đi họp cùng nhau được, mà phải có cái gọi là ban đại diện cấp xã hoặc liên xã. Nếu như có đủ tăng ni, đủ chùa chiền, các cụ cứ quy định là bao nhiêu vị tăng ni, bao nhiêu chùa chiền thì được thành lập là ban đại diện của một xã. Còn nếu không đủ thì phải liên xã vào. Đó, thì tôi nói với bác các trưởng ban tôn giáo chính phủ như thế, để mình có cái cơ sở vững chắc ở địa phương. Phật giáo nó phát triển từ cơ sở, trên là cấp quản lý hành chính giáo hội thôi. Còn dưới cơ sở hoạt động Phật sự nó là dưới cơ sở, các chùa, các tăng ni, các Phật tử ở dưới cơ sở là người hoạt động, mà bây giờ bị tách ra là hỏng, là nó rất nguy hiểm. Những nơi mà các tỉnh thành mà ở vùng sâu vùng xa biên cương tổ quốc hải đảo, nếu bây giờ không có các sư đi phân công xuống địa phương đó, mà các sư đi ví dụ như thầy chẳng hạn phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai, mà thầy ở dưới Hà Nội là chính, hòa thượng Thích Thanh Điện phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lào Cai, cụ cũng hoạt động ở dưới quan sứ và ở trung ương là chính, có mối đại đức Minh Tín là ủy viên hội đồng trị sự, là phó trưởng ban chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai là ở trực tiếp trên đó, nhưng mà thỉnh thoảng cũng vẫn về Hà Nội thị giả hòa thượng, thị giả thầy tổ, công việc Phật sự các nơi. Thế bây giờ mà phân cho thầy Tín, phân cho thầy Thịnh, hay là phân hòa thượng đi xuống, đi lên Mường Khương, lên Simacai hay cái gì đó từ ngày xưa làm sao được? Phải có ban đại diện cấp cơ sở, giao cho một quý thầy nào đó ở đó, thầy thành lập và thầy kêu gọi các tăng ni, các Phật tử ở địa phương vào để họ tham gia. Có thể là cấp tỉnh chỉ là giao cho một thầy thường trực là tránh đại diện cái liên xã đấy, liên phường đấy, liên khu vực đấy. Nếu như mà ở trên miền núi thì nó xã phường, thì nó nhiều xã thì nó mới gọi là khu vực cũng được. Có khi nó 2-3 huyện mới có một ngôi chùa thì gọi là liên khu, thì không gọi là liên xã nữa mà liên khu. Mà bây giờ liên xã được vì nó không còn huyện nữa. Đấy, thì đấy là cái cách làm để cho gì, nơi nào không có đủ tăng ni thì có Phật tử vào để làm cái nền tảng, làm cái lá chắn vững vàng ở đó. Giống như Đảng Nhà nước chúng ta lấy những người dân ở vùng biên cương của tổ quốc, động viên bà con nhân dân, mỗi một người dân giống như gì, giống như là cái phên dậu, giống như là một chiến sĩ không cầm súng để bảo vệ mảnh đất của quê hương ấy. Chúng ta lấy quân lính đâu mà giải ra hết biên cương tổ quốc, mà cái này nó nhạy cảm à. Nếu mà chúng ta đem toàn lính, toàn bộ đội để giải biên cương tổ quốc thì bên kia nó bảo là thì ông Việt Nam này, ông sắp chiến tranh hay sao, ông muốn khơi mào chiến tranh hay sao, chết à. Đấy, cho nên chế độ chính sách Đảng Nhà nước chúng ta là lấy dân, bám đất, bám địa bàn, bám cơ sở. Cho nên không phải vừa qua chúng ta không thấy được đấy, đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chúng ta có phát biểu gì, tới đây Đảng Nhà nước chúng ta bỏ hàng chục tỷ để kéo điện cho khoảng 5 hộ gia đình thôi ở vùng biên cương tổ quốc. 10 tỷ mà chỉ kéo điện cho có 5 hộ gia đình, vì sao? Vì từ ở dưới trung tâm của xã kéo điện cho tới cái nơi đó có khi nó phải chục cây số, 5-7 cây số, chục cây số, mà kéo điện ở trên miền núi thì đương nhiên là nó rất là tốn kém. Cho nên chục tỷ, nếu mà đầu tư chục tỷ tiền điện thì ở dưới đồng bằng chúng ta ít nhất phải được một nửa xã đấy. Nhưng mà ở trên điện vùng sâu vùng xa thì nó chỉ được khoảng 5 nhà thôi. Nhưng Đảng Nhà nước chúng ta vẫn phải làm cái điều đó. Vì sao? Vì mỗi một công dân của đất nước Việt Nam chúng ta bám trụ ở vùng biên cương của Tổ quốc, họ chính là một cái chiến sĩ không cầm súng để giữ gìn bảo vệ quyền đất nước các quý vị. Ở đây chúng ta ngồi đây chúng ta nghĩ là bình thường thôi. Thì xin thưa các quý vị, nếu mình không có dân ở đó, gặp một cái đất nước, một cái anh bạn mà nó xấu xấu á, hôm nay nó nhổ cột mốc nó vào mét, hai mét thôi. Sau cái tháng sau nó cho vào 5 mét, 10 mét. Cứ dần dần như vậy vài năm sau có khi mình vào gì, mà một mét ở chỗ này á, sang chỗ kia có khi nó gì, nó đến hàng km. Xin thưa các quý vị, đấy là cái chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước vậy. Thì tôi mới nói là Phật giáo cũng thế. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Cho nên Phật giáo khi mà làm vững cái cấp cơ sở để góp phần hộ trì và giúp đỡ các công việc ở dưới cơ sở cho các cụ ở trên ban trị sự cấp tỉnh và hội đồng trị sự ở trung ương, thì như thế nó mới mạnh được. Cho nên quan điểm của thầy nó như thế. Thế cô nghe xong bác trưởng ban tôn giáo chính phủ, bác hoàn toàn đồng ý cái đó. Và ngay tuần sau là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có cho họp và gọi là khẩn họp bất thường luôn, và vẫn quyết định là thành lập Phật giáo xã, cấp xã phường và liên xã phường. Cũng rất hoan hỉ khi mà chư tôn đức giáo phẩm các cụ các thầy thấy là cái tầm quan trọng của Phật giáo cơ sở nó như thế nào. Vì chỉ có cơ sở nó mới làm được những cái việc mà cấp trên không thể làm được. Thầy nói thật đấy, cấp cơ sở nó làm những việc mà cấp trên không làm được. Ví dụ xin nói các vị, thầy cứ nói trên ở Hà Nội đây, thủ đô đấy chẳng hạn, cụ hòa thượng trưởng ban, các quý thượng hòa thượng thượng tọa phó ban đi xuống các xã để thăm từng hộ, từng nhà dân nghèo rồi nhà gia đình chính sách ở các xã hết các địa bàn của 130 mấy xã phường thành phố được không? Không có thời gian. Mà phải là tăng ni ở dưới cơ sở họ đi làm cái việc đó, báo cáo lại các cụ, các thầy. À, đấy, cái đấy là cái cách gọi là đem đạo vào đời. Đạo đời hòa quyện với nhau, nó không xa rời thì Phật giáo mới có thể gắn bó và cùng dân tộc, đồng hành cùng dân tộc phát triển về mọi mặt được các quý vị. Chứ còn Phật giáo chúng ta mà xin thưa các quý vị, chúng ta tu như trên mây trên trời á, lúc nào cũng nói đến giải thoát, lúc nào nói đến niết bàn, mà chẳng có quan tâm gì đến việc xã hội, việc an sinh xã hội, không đồng hành cùng đảng, nhà nước, chính quyền các cấp. Xin thưa các vị, thì Phật giáo khác gì cái cây tầm gửi. Phật giáo các ông chỉ gọi là chỉ đến, ông là công dân Việt Nam mà ông chẳng đem lại lợi ích gì cho dân tộc Việt Nam. Ông chỉ có suốt ngày ông ngồi tụng kinh gõ mõ giải thoát cho bản thân ông. Xong đến bữa ông lại đi xin, đi khất thực. Hoặc là ông lại mở cửa chùa, ông đón nhận, tiếp nhận công đức của thập phương đàn na tín thí. Thế khác gì cây tầm gửi. Không khác gì cây tầm gửi thì làm sao mà người ta cho ông tồn tại được. Cho nên tất cả mọi người dân họ đều phải làm việc, trừ những người mất sức lao động, những người bị thần kinh và những người bị đi tù. Đi tù cũng vẫn phải lao động các vị ạ. Có không? Có, đi tù vẫn phải lao động mà, trong tù vẫn phải lao động. Trừ những người điên, những người mất sức không thể lao động được. Thế còn bây giờ các sư vẫn gì? Sức dài vai rộng, sức trẻ, sức khỏe vẫn có đấy. Thì phải cống hiến cùng đảng, cùng nhà nước, cùng dân tộc. Phật giáo Việt Nam chúng ta đồng hành cùng dân tộc là hơn 2.000 năm nay rồi cơ mà. Đấy, cho nên xin thưa các vị, thầy rất hoan hỷ và tán thán công đức các Phật tử. Trong nhóm đạo tràng đưa câu hỏi ngày buổi pháp thoại thầy thứ ba ngày hôm nay như đầu tiên như thế này. Tuy chưa có tăng ni, các vị chỉ nghe pháp và thực hành thôi, mà kết hợp với ban lãnh đạo thôn với lại xã, chúng ta làm được cái việc mà là đồng hành cùng chính quyền địa phương cấp cơ sở, cấp thôn, cấp xã, mà để cho các bác, các lãnh đạo địa phương họ cũng quan tâm và tạo điều kiện cho các Phật tử sinh hoạt đúng chính pháp, đúng đường lối chủ trương của đảng, của nhà nước, đó là an dân. An dân ở đây không phải chỉ có đem cơm áo gạo tiền cho nhân dân, mà còn có cả cái tinh thần, cái tự do tín ngưỡng mà đảng, nhà nước, chính phủ đã đề ra. Cho nên rất là hoan hỉ khi thấy là đạo tràng tu tập được như thế này tốt lắm. Nhưng cái này thì thôi về cố gắng thêm một bước nữa. Đó là tới đây làm một cái đơn xin đăng ký, gọi là xin đăng ký địa điểm sinh hoạt tôn giáo, kính gửi lên Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Ủy ban Nhân dân xã sở tại các vị đang sống này. Đấy, kể cả cho kính gửi cả xuống cả ban lãnh đạo thôn đấy nữa, cho thôn họ xác nhận và cho là bao nhiêu năm nay ông trưởng thôn xác nhận cho bao nhiêu năm nay là các, mấy năm nay các Phật tử hoạt động là đúng chính pháp, đúng quy định pháp luật nhà nước, không có ảnh hưởng gì mà rất tốt, đoàn kết với địa phương vân vân. Lên xã cũng cho cái xác nhận và gửi lên trên kia, hoặc là cứ gửi lên trên kia, cứ gửi đi, gửi xong lại báo lại cho thầy, hoặc là báo lại cho các sư ông sư cô phụ trách trong phòng chi khách ấy, là đã gửi rồi, để thầy sẽ điện cho chỗ sư đệ của thầy là phó ban chánh thư ký Phật giáo tỉnh Phú Thọ là cũng quan tâm để làm việc với Sở Dân tộc Tôn giáo của tỉnh, phòng PA02 của tỉnh, để làm việc để tạo điều kiện cho các Phật tử được cái đăng ký và sinh hoạt điểm sinh hoạt tôn giáo. Đây là quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định như thế nhá. A Di Đà Phật.